Giải ba. Con sẽ sống, mẹ ơi. Tác giả Đỗ Minh Hội. Sinh ra, con đã mang trong người chứng bệnh hiểm nghèo. Khi cầm kết quả chẩn đoán của bác sĩ với hội chứng xương thủy tinh, tí nữa mẹ đã ngất xỉu. Cuối cùng thì mẹ cũng vực dậy với niềm tin rằng con sẽ chiến thắng được căn bệnh không có thuốc chữa của con. Con vẫn nhớ như in những ngày sau khi tháo bột và con bắt đầu đứng trước những thử thách khi tập vật lý trị liệu. Ba đã lặn lội đi tìm mua những cây tre thật chắc mà lại phải vừa tầm tay nắm của con để con tập đi. Sau những bước đi đầu tiên, con đã khóc thét lên. Đau quá, con không đi nữa. Và mẹ đã nói những lời như cầu xin. Mẹ xin con thương mẹ thì con phải cố. Cố cho mẹ còn có nơi nương tựa nữa chứ con. Đừng phụ lòng mẹ. Và con lại cắn răng tập từng bước đi. Mẹ đã vì con mà bán hết nhà này rồi lại tìm mua nhà khác. Cũng phải cả chục lần dời nhà rồi mẹ nhỉ. Mỗi lần dời, nhà mình lại nhỏ hơn, xa hơn. Và cũng vì thế mà ba đã mất việc làm cả chục bận. Còn em con cũng không biết bao lần phải chuyển học. Vậy mà mẹ vẫn lạc quan, không hề buồn giận gì con. Lần sau cùng dời nhà về tận vùng bãi rác Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mẹ còn bảo: "Bãi rác này đã hóa thành công viên cây xanh rồi đấy con ạ. À. Chiều hai mẹ con mình lại ra đó dạo chơi, tập thể dục nhé." Những lúc ấy, sao con thấy nụ cười của mẹ đẹp và hiền diệu biết bao. Con chưa hiểu hết được cuộc chiến đấu dữ dội của mẹ để cho con được hòa nhập vào cuộc sống, được đi học, được vui chơi với mọi người. Với một đứa trẻ mang căn bệnh như con thì giữ được mạng sống đã là khó. Vậy mà mẹ vẫn tin là con còn làm nên được nhiều điều tốt đẹp nữa, dẫu có lúc niềm tin của mẹ đã bị ông trời phá đám. Như năm trước, chỉ còn 3 tháng nữa là con thi tốt nghiệp cấp 2. Vậy mà chỉ sau một cú trượt chân, tất cả đã hóa thành ác mộng. Xương đùi con dở dụng và bác sĩ đã lạnh lùng tuyên bố: "Kiểu này thì chỉ bó cho liền, chứ không còn cơ may đi lại nữa đâu." Sau lần gãy xương thứ 24 ấy, tất nhiên con đã không còn đi lại được nữa. Những sinh hoạt cá nhân của con phải nhờ hết ba rồi đến mẹ, làm con cứ có cảm giác như không còn là mình nữa. Rồi thấy những ánh mắt tò mò của các bạn nhỏ cứ dòm ngó con ngồi thu lu trong nhà, con tức không chịu được. Biết vậy, mẹ đã bán đi đôi bông tai chỉ để tổ chức một bữa họp mặt cho con với đám trẻ con trong xóm, và mẹ cũng hò hét ca hát y như chúng. Con đã rất ngạc nhiên và rơi nước mắt vì điều này. Mẹ vẫn ước nguyện cho con được hòa nhập xã hội, và mẹ đã âm thầm để dành tiền mua cho con một chiếc xe lăn. Hôm mang xe về, mẹ đã nhìn ngắm nó với một niềm hoan hỷ vô cùng. Hình như những điều mẹ làm cho con đều chưa đủ, mà có lẽ không bao giờ đủ. Mẹ còn muốn con biết cả thế giới này. Để làm được điều đó, mẹ lại quyết chí. Luôn luôn là như thế, sắm cho con một dàn vi tính nối mạng. Thật sự con đã kêu trời khi mẹ quyết định như thế, vì con biết nhà mình chẳng còn gì. Dàn máy cả chục triệu đồng, mà nhà mình thì còn quá nhiều thứ phải lo. Ấy vậy nhưng mẹ không dừng lại. Mẹ đã chọn giải pháp mua trả góp. Cứ ngày ngày, mẹ dọn một cái quán nhỏ bán lặt vặt trước nhà, và đến cuối ngày mẹ lại bỏ những đồng keng vào một ống tiền hình Doraemon. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại nhìn con tủm tỉm cười. Đến cuối tuần, mẹ lại khui con Doraemon để lấy tiền trả góp. Cuối cùng thì con cũng đã được 16 tuổi, nhưng chỉ cao có 1m1. Cuộc sống nhà mình cũng tạm ổn định, và con thì đã an phận là một người tật nguyền với căn bệnh coi như vô phương cứu chữa. Nhưng mẹ thì vẫn nung nấu một ý chí sắt đá rằng chỉ cần có thứ thuốc chữa được bệnh của con thì dù có phải đốt cháy cả thế gian này, như lời mẹ nói, mẹ cũng sẽ kiếm tìm. Có lẽ niềm tin của mẹ cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Trong một lần lướt web, con đã tình cờ phát hiện một loại biệt dược có thể giúp tình trạng bệnh của con khá hơn. Tin này làm chấn động cả nhà mình, giống như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cả nhà tưng bừng hẳn lên, nhưng chưa kịp mừng vui thì nhà mình lại đối mặt với thách thức. Một hộp với hai lọ thuốc giá tới 3,7 triệu đồng và một đợt điều trị trong năm lên tới hàng chục triệu. Dẫu vậy, ba mẹ vẫn không nản chí. Ba mẹ đã tính toán tạm thời đem chủ quyền nhà đi thế chấp để vay được 20 triệu đồng. Con thật sự lo lắng về khoản chi phí điều trị tiếp theo và số nợ của gia đình nữa. Nhưng mẹ đã truyền cho con một niềm tin rằng con sẽ sống. Sống để trả ơn ba mẹ, hòa nhập cộng đồng và để cảm ơn cuộc đời, vì cuộc đời đã cho gia đình mình niềm tin, nghị lực lạ kỳ.